mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đôi điều xung quanh diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam châu Á năm 2024. Phần cuối chương trình là bài ghi nhận những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính phủ số. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA đã tổ chức diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam châu Á năm 2024 có chủ đề Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số. Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định, chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số hướng tới phát triển bền vững là xu thế tất yếu của cả thế giới, không riêng gì Việt Nam. Và đây có lẽ là con đường ngắn nhất, rẻ nhất để đi đến một tương lai Việt Nam tươi sáng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh diễn đàn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phiên khai mạc diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam châu Á năm nay có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu chỉ đạo diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận xét, qua hơn 4 năm triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, chúng ta đã làm được một số việc quan trọng là sự khởi động tốt, tạo được niềm tin ban đầu để tự tin, hào hứng hơn và cũng nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội. Cụ thể, bên cạnh nhận thức đã có chuyển biến, Việt Nam cũng đã có sự đầu tư khá mạnh mẽ và nhanh chóng cho hạ tầng số. Theo thống kê, hiện cấp quan đã tới tất cả xã phường thị trấn, 82% hộ gia đình Việt Nam đã có cáp quang tới nhà và đặc biệt là smartphone đã trở nên cần thiết với mọi người. Song song đó, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh trong các lĩnh vực như tư pháp, nông nghiệp, ngân hàng. Một số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có sự khởi động ngoạn mục, ngày càng có vị thế cao trong cuộc cạnh tranh chung ở khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có cả các tập đoàn hàng đầu như Samsung, Intel, LG đã chọn Việt Nam làm đại bản doanh. Khi nhận những kết quả đã đạt được, song Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chỉ ra một số hạn chế, trong đó có tình trạng vẫn có những người, kể cả người có trách nhiệm, còn chưa quan tâm đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nguyên nhân có thể do họ không muốn thay đổi thói quen, cách suy nghĩ cũ hoặc không thích sự minh bạch nên chọn làm theo cách truyền thống. Các hạn chế khác, theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang còn tồn tại là hạ tầng số, nền tảng cho tăng trưởng xanh dù có sự phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn lực cho chuyển đổi số chưa được ưu tiên, chưa được ứng xử như một lĩnh vực tiên phong, một số chỉ tiêu của Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới còn thấp, cơ chế chính sách, thể chế thực sự chưa tạo ra đường băng để mọi người, nhất là các doanh nghiệp có thể cất cánh. Về các việc cần làm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã điểm ra 6 việc chính, cụ thể là cần có sự nhìn nhận đúng mức, đúng mực về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tư tưởng phải thông để tự tin làm, dành sự ưu tiên cho lĩnh vực và cũng để mọi người dám dấn thân. Bên cạnh đó, phải chú trọng đầu tư hạ tầng số, nhất là khu vực có nhu cầu và sự ảnh hưởng phát triển, ví dụ như các khu trung tâm, khu kinh tế, khu công nghiệp và phải có thứ tự ưu tiên vì không có đủ kinh phí để đầu tư tất cả cùng một lúc. Cần huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Việc này Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, đúng theo lý thuyết và cả thực tiễn, vì ngân sách nhà nước không thể kham nổi tất cả mọi việc, chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ và có tính chất mồi trước. Đối với đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chip bán dẫn cho đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ cách đang được triển khai là kêu gọi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia cùng đào tạo, để đào tạo xong sẽ có xưởng để lao động có việc làm. Ngoài ra, hai việc khác Phó Thủ tướng cho rằng cũng cần tập trung, đó là có một cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là các startup tham gia lĩnh vực này, và cần đứng trên vai những người khổng lồ, tức là khai thác tận dụng tốt thành tựu của thế giới qua hợp tác quốc tế thu hút đầu tư. Một điểm khác biệt trong phiên khai mạc diễn đàn năm nay là thay vì tổ chức tọa đàm, ban tổ chức đã có sáng kiến lồng ghép ý kiến đề xuất của các diễn giả trong bản kiến nghị chung do tiến sĩ Cấn Văn Lực trình bày. Nhận định diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam châu Á năm nay đã kết hợp tốt giữa câu chuyện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận xét, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, không tốn quá nhiều chi phí, nhưng lợi nhuận mang lại tốt và bền vững. Hiện có nhiều số liệu thống kê với quan điểm khác nhau về tỷ trọng đóng góp của kinh tế số vào GDP. Do vậy, kiến nghị với chính phủ, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, để kinh tế số, kinh tế xanh phát triển cần phải đong đo đếm được. Chính phủ chỉ đạo để có quan điểm cởi mở và kiểm soát rủi ro song hành, không nên bên nặng bên nhẹ. Theo ông, cân bằng giữa cởi mở và kiểm soát rủi ro vô cùng quan trọng và đây là hướng tiếp cận đúng với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Các diễn giả tại diễn đàn cũng đề xuất các bộ ngành cần cụ thể hóa hơn nữa các mục tiêu, chỉ tiêu, phương pháp, giải pháp và nguồn lực để thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và các vấn đề có liên quan. Đơn cử như với luật giao dịch điện tử vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cần có biện pháp triển khai cụ thể và hiệu quả, song hành với các luật khác. Theo các diễn giả, Việt Nam đang muốn hình thành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Tuy vậy, cơ chế này vẫn chưa hình thành bởi cách tiếp cận và quan điểm của các bộ ngành địa phương vô cùng khác nhau. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và trở thành một trong những bộ ngành đi đầu về xây dựng chính phủ số. Qua đó đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an cấp VNEID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin của ngành theo định hướng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao. Toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng dữ liệu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý vận hành tập trung tại trung tâm dữ liệu của ngành. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội đã kết nối với hơn 13.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu, đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hơn 621.000 đơn vị doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, qua đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai thành công ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Qua ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình tham gia thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc và được người dân ghi nhận đánh giá cao. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành để không ngừng làm giàu, hoàn thiện. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, hệ thống của Bảo hiểm xã hội đã xác thực hơn trên 96,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,9 triệu người đang tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,8% tổng số người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc đồng bộ xác thực thông tin định danh của người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa hai cơ sở dữ liệu quốc gia, dân cư và bảo hiểm, nâng cao tính chính xác của thông tin dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể, đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân đã giúp người bệnh và nhân viên y tế đơn giản hóa giấy tờ, tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng giảm bớt chi phí in ấn thẻ bảo hiểm y tế, tăng tính chính xác và đồng bộ thông tin sử dụng tài khoản định danh VNEID để thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, giảm việc cấp trùng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do đã quản lý được người dân thông qua số định danh duy nhất của công dân. Liên thông dữ liệu dễ dàng hơn giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ ngành địa phương do sử dụng số định danh duy nhất đã được xác thực, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối kỹ thuật triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an cấp, tài khoản VNEID để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số của ngành bảo hiểm xã hội. Nhiều năm liên tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Hưởng lợi từ kết quả nổi bật này, người dân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm vận động tuyên truyền người dân nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.